vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đứng trước câu hỏi chọn nghề gì, nhiều bạn trẻ loay hoay giữa sở thích, xu hướng và cơ hội nghề nghiệp. Thanh Luân, từ một graphic designer, đã tìm thấy con đường phù hợp khi chuyển sang ngành IT. Gần 15 năm làm việc trong ngành, từ Việt Nam sang Úc, anh chia sẻ kinh nghiệm về cách chọn nghề và xây dựng sự nghiệp bền vững. Cùng nghe chọn nghề gì với Kim Anh.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, chọn nghề gì luôn là câu hỏi khiến cho nhiều bạn trẻ băn khoăn, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thay đổi từng ngày. Trong số những ngành được dự báo sẽ còn thiếu nhân lực ở Úc, thì IT luôn đứng đầu, từ lập trình, dữ liệu lớn cho đến AI. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ từ Thanh Luân, một kỹ sư đang làm việc trong ngành IT tại Melbourne. Câu chuyện của anh sẽ mang đến những góc nhìn thực tế về cơ hội nghề nghiệp, những kỹ năng cần có và cách để xây dựng sự nghiệp bền vững trong ngành công nghệ, một trong những ngành quan trọng và phát triển nhanh nhất hiện nay.
Xin chào Thanh Luân. Kim Anh được biết là Luân học và làm trong ngành IT. Luân học là Bachelor of Information Technology, ngành là Application Programming, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Tại sao mà Luân lại chọn học ngành IT và chọn cái chuyên ngành là lập trình thay vì là các ngành khác?
Em chào chị. Cái chuyện về IT và ngành lập trình thì nó cũng khá là lâu rồi ấy. Thật ra là em bắt đầu làm việc là một designer, một graphic designer, photo retoucher, cũng như là em nhận một vài cái freelance project để mà làm websites rồi design cho một vài khách hàng. Thì thời gian đấy, đến một lúc nào đó thì em cảm nhận rằng là bản thân em cũng không phải là một artist, cũng không phải là gọi là có khiếu về design cho lắm. Em bắt đầu liên hệ với một vài người senior trong các ngành á. Trong lúc đấy thì em may mắn em gặp được cô Phoenix Hồ, cô Hồ Phụng Hoàng ở RMIT Việt Nam. Lúc đấy là cô Phoenix làm hướng nghiệp cho RMIT Việt Nam, và qua cô thì em nói chuyện được với các chủ tịch của các câu lạc bộ sinh viên trong ngành. May mắn sao thì em cảm thấy là em hợp với chủ tịch của bên ngành IT hơn, hợp với cách nói chuyện cặn kẽ logic từ A tới Z, nên em cảm thấy là em hợp với những người trong ngành đấy, nên là em quyết định là em chọn học thành ngành đấy.
Và khi mà chuyển ngành như vậy, bắt đầu vô học vô làm rồi, thì có thấy mình hợp với ngành IT hơn không?
Dạ may mắn là có nghĩa là em có chia sẻ về chuyện em cảm thấy mình không có nhiều năng khiếu về nghệ thuật ấy. Thì có nghĩa là thì chị cũng biết là khi mà mình làm design thì đôi khi sẽ bị giống như là không có ý tưởng gì cả, cả tuần không nghĩ ra được cái gì, trong khi là khách hàng lúc nào cũng hối. Còn khi mà em vào IT thì em lại cảm thấy là ý tưởng mình nó cứ tuôn trào liên tục, và có khả năng cuối cùng thì nó vẫn chỉ là những bài toán và những cái mảnh ghép, những cái puzzles nó ghép với nhau. Nó không chỉ có một cách giải, nó có hàng nghìn, hàng trăm nghìn cách giải. Mình cứ làm, mình cứ học rồi lại tìm ra được những cách giải nó thú vị. Nên là em cảm thấy con đường này em chọn cũng đúng đấy. Thì cũng may là làm tới bây giờ cũng gần 15 năm, tính từ lúc mà em bắt đầu đi học.
Trong quá trình mà học đại học á, có cái môn học nào hoặc là cái kỹ năng nào mà bạn thấy là giúp ích cho bạn khi mà bạn bước ra hòa nhập vào cái môi trường lao động thực tế của cái ngành IT này?
Dạ, may mắn là em chọn học RMIT Việt Nam. Có hai môn mà em cảm thấy thực sự là hữu ích. Một môn là về kỹ năng cứng, đó là môn về data structure and algorithm. Ở bên này thì thường là những trường đại học họ cũng đặt tên cái subject là cũng là môn đấy luôn, là nó học về những thuật toán, về cách tổ chức dữ liệu ở trong hệ thống như thế nào. Còn môn thứ hai là môn về quản lý project, và RMIT thì họ dạy rất là kỹ về cách các project hiện đại, các team hiện đại làm việc như thế nào. Và sau khi mà em ra trường, em cũng liên hệ được với một vài công ty để làm thực tập á, trong cái mối liên kết giữa RMIT Việt Nam với lại các công ty đấy. Những thứ mà trường được dạy và trường dạy em được học thì được áp dụng 100% trong những công ty đấy. Mà em cũng có thể bảo là trong mười mấy năm làm nghề, em thấy những kiến thức đấy lúc nào cũng xài, lúc nào cũng dùng tới, chứ không bao giờ là cũ cả. Lúc nào em cũng cầm lại những cái notes mà hồi xưa em học mười mấy năm rồi, nhưng mà em vẫn mang đi dạy cho các bạn junior trong team như một cách rất bình thường và nó rất là cần thiết.
Em đã làm trong ngành IT là được bao nhiêu năm rồi?
Nếu mà tính formally là em bắt đầu đi làm từ 2013, bây giờ là 12-13 năm. Nhưng mà tại vì trong thời gian học á, thì các thầy cũng có project riêng, có công ty riêng. Rồi tụi em cũng được may mắn là cũng đi làm trong những cái project đấy. Cũng là được gọi là thực chiến với lại các anh senior, các anh chị senior khác trong team đấy của các thầy. Mình có thể làm tròn là 15 năm.
Làm việc trong ngành là gần 15 năm như vậy thì Luân có thấy là công nghệ IT nó phát triển liên tục đúng không? Làm thế nào mà để Luân có thể update kiến thức, update kỹ năng để mình bắt kịp được với cái xu hướng phát triển của công nghệ?
Có một điều phải công nhận là cái ngành IT không chỉ là cái ngành lập trình, nó thay đổi xoành xoạch. Có thể bảo là mỗi giờ là có rất là nhiều thứ xảy ra, mà chỉ cần là mình lơ đễnh một thời gian là mình sẽ bị tụt hậu ngay. Riêng em thì mỗi một người nó sẽ có cái cách mà đi theo cái thị trường khác nhau. Riêng em thì em thứ nhất là em đọc, em thấy là em đọc khá nhiều. Hiện giờ thì một năm em đọc khoảng 20 cuốn sách cho đến 30 cuốn sách. Thì trong đấy thì khoảng là 10 cho đến 15 cuốn là về technical. Em có theo dõi và em có follow một vài cái newsletter, và trong đấy thì có một số cái tin tức á, mà họ lại tổng hợp từ những cái tin tức khác, giống như là họ sẽ viết tóm tắt lại và em theo dõi những tin tức đấy, nên như là mình lúc nào mình cũng cảm thấy mình biết là ok, mỗi một ngày nó có gì đó xảy ra, cái nào mình nên quan tâm, cái nào mình không cần quan tâm. Thứ ba nữa là em học từ bạn bè rất là nhiều. Ở Úc này thì em có tham gia hai hội về IT. Có một hội thì em may mắn là em cũng nằm trong board member của hội đấy, là Việt Aussies in IT. Thì các bạn đến từ rất là nhiều ngành khác nhau trong IT, chứ không chỉ là lập trình nữa. Thì các bạn chia sẻ rất rất nhiều trong đấy. Đôi khi mình chỉ cần mình vào, mình nói chuyện, mình học hỏi, mình giao lưu chút xíu là học được rất là nhiều thứ. Mà thật ra tụi em cũng nói chuyện trên trời dưới biển cả. Tụi em không chỉ nói chuyện về IT, mà nhiều khi nói về chuyện sách như thế nào, cái TV show kia làm sao, rồi tại sao cái TV show này liên quan đến IT kiểu vậy. Nó rất là nhiều thứ.
Sau một thời gian làm việc hình như là Luân lại tiếp tục học tiếp lên Master of Information Technology đúng không? Thì cái ngành lúc này là Spatial Information. Tại sao mà Luân lại quyết định học tiếp lên thạc sĩ và vì sao lại chọn cái ngành học là Spatial Information? Thường bây giờ người ta nhắc nhiều đến Cyber Security hoặc người ta nhắc nhiều đến AI. Spatial Information có vẻ là nó khá là mới lạ. Có thể đối với người trong ngành thì không mới lạ, nhưng mà nếu mà đối với người ngoài ngành thì họ không biết nó là cái gì.
Dạ. Thứ nhất là cái ngành Spatial Technology này là nó... Mình nghe chữ spatial thì mình tưởng nó là không gian rồi tàu vũ trụ rồi nó rất là cao siêu. Thật ra nó là về không gian nói chung, là ví dụ như là Google Maps nó cũng là dùng công nghệ spatial. Mấy cái GPS hay là định vị, hay thậm chí là khi mà các công ty kiến trúc á, họ xây một tòa nhà rất là cao và họ cần phải quản lý là trong tòa nhà này cái tầng là làm cái gì, thì những cái technology đó nó đều áp dụng spatial technology trong đấy. Lý do mà em chọn học master, em có một cái thói quen nó khá là cá nhân, đó là mỗi một năm em sẽ đi phỏng vấn một lần để em biết mình đang thị trường thế nào. Thì đến một lúc Lúc mà em đi làm ở Việt Nam một thời gian, em không thể lên level được nữa. Tại vì tất cả các chỗ mà em phỏng vấn ở Việt Nam á, đều bảo là em thiếu bằng cấp và em thiếu cái kiến thức mà nó sâu hơn là cái kiến thức mà mình đi làm đó. Nghĩa là họ cần những chuyên viên rất là sâu. May mắn là em lại thích những thứ liên quan đến spatial, những thứ liên quan đến dữ liệu lớn, big data, cho nên là em tìm hiểu, là em thấy ở Đại học Melbourne có cái ngành đấy, thì em quyết định là em sẽ đi học. Thì yeah, đó là lý do tại sao mà em lại đi qua Melbourne và em lại chọn cái ngành đó.
Kể từ đó là mình ở lại Úc học tập và làm việc luôn.
Dạ đúng rồi. Em lựa chọn Melbourne tại vì em cảm thấy là Melbourne nó phù hợp với tính cách của em hơn là cách những thành phố khác. Và em sau khi em học ở học xong thì em lại may mắn là mình, thứ nhất là mình là người Việt, mình từng làm rất là nhiều project cho khách hàng nước ngoài nhưng mà từ Việt Nam. Thứ hai, mình là sinh viên tốt nghiệp Đại học Melbourne, cho nên là cái job đầu tiên của em nó lại phù hợp cả hai cái tiêu chí đấy. Là cho nên là em vào thẳng cái công ty đầu tiên cũng không có quá nhiều, như là không mất nhiều thời gian để mà tìm kiếm được chỗ làm.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Vậy thì lúc mới đi làm á, trong ngành IT ở Úc á, Luân có gặp khó khăn hay trở ngại gì khi làm việc trong một cái môi trường mới tại Úc hay không?
Dạ có. Cái khó khăn lớn nhất em thấy là cái văn hóa làm việc. Mặc dù em bảo là em đã từng làm việc với rất là nhiều khách hàng ở quốc tế, công ty ở Việt Nam thì từng làm việc với Silicon Valley, với Mexican, với Japanese, với rất là nhiều nước. Nhưng mà khi mà ở Úc, cái văn hóa ở trong văn phòng á, mọi người rất biết cách chịu trách nhiệm cho cái công việc của mình. Và cái cách chịu trách nhiệm đấy, nó em không biết những ngành khác như thế nào, nhưng mà trong ngành em thì em cảm thấy là mọi người sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, sẵn sàng xử lý những cái lỗi xảy ra, hay là sẵn sàng follow up với lại khách hàng, hay là với những người trong team, vân vân. Thì những cái văn hóa đó nó sẽ hơi khác chút xíu so với cách làm việc ở Việt Nam chút xíu, và nó cho em cái cơ hội là học cách để làm leader nhiều hơn, và có khả năng là mình nhận trách nhiệm và mình làm việc trực tiếp với lại khách hàng luôn, mình không cần phải chờ duyệt hay là chờ sao hết đối với các sếp khác.
Với cái nền tảng là lập trình spatial information thì công việc của Luân nó có liên quan nhiều, có dính dấp nhiều đến AI hay không?
Em có thể nói là hiện giờ cái hồi trước em chọn spatial, nhưng mà bây giờ thì em đang tập trung vào mảng tìm kiếm. Cái giống nhau của nó là nó sử dụng cái lượng data rất là lớn, và cái mảng tìm kiếm của em thì rất là dùng rất là nhiều công nghệ lõi của AI, rất là nhiều core technology của AI. Giống như là chị cũng thấy ChatGPT nó nổi trội trong những năm gần đây á, thì thật ra cái bộ máy nền của nó vẫn là một cái tìm kiếm cho những cái thứ mà nó có thể liên quan đến câu hỏi của mình. Công ty em và những thứ em đang làm là sử dụng rất là nhiều cái model AI để làm tìm kiếm và cho khách hàng cái kết quả tốt nhất có thể.
Nhắc đến công việc thì hiện giờ là Luân đang làm việc ở đâu?
Dạ, hiện giờ em đang là lead engineer của Envato. Envato là một cái online marketplace, là một cái sàn giao dịch của những cái stock assets. Giống như là mà mình là designer hay là mình là marketing people, mình muốn làm một cái slides hay là mình muốn thiết kế một cái brochure gì đấy, thì đôi khi là mình sẽ cần những cái thiết kế nhỏ nhỏ như là mấy cái icon hay là layout template gì đấy, thì Envato là họ gần như là leader trong cái mảng buôn bán những cái sản phẩm này. Chủ yếu sẽ là những artist, họ sẽ design những cái mảng miếng nhỏ nhỏ đó, rồi họ đăng lên, họ bán, rồi khách hàng sẽ tìm đến và họ mua.
Luôn có thể nói rõ hơn về cái công việc của mình hiện giờ, lead engineer là cái gì?
Có hai thứ. Thứ nhất là team của em là team Search Platform. Em làm là cái bộ máy tìm kiếm cho Envato. Là khi mà khách hàng họ vào cái website của Envato hoặc là những cái sản phẩm con của Envato, ví dụ như là họ tìm cái stock photo của một con mèo chẳng hạn đi, thì họ sẽ vào đấy họ họ type, họ đánh vào là cat stock photo. Nhiệm vụ của team em là xây dựng cái bộ máy tìm kiếm cho chuyện đấy, sẽ nhận vào cái câu hỏi là cái stock photo của con mèo, xong rồi sau đó là trả lại tất cả những cái hình ảnh chụp chuyên nghiệp hay hình ảnh chụp bình thường hay là cái 3D model của một con mèo cho khách hàng. Công việc của em là lead engineer, thì em chịu trách nhiệm xây dựng cái đường hướng phát triển của hệ thống. Em sẽ làm việc với lại một người gọi là product manager và một người khác gọi là engineering manager. Cái người product manager sẽ quản lý, sẽ suy nghĩ về cái tầm nhìn của cái hệ thống tìm kiếm này. Như tất cả những cái tính năng có thể có hay là bao nhiêu user hay là sao đấy. Còn bản thân em thì em sẽ đem cái tầm nhìn đấy và em thiết kế là cái hệ thống có thể mà chịu được cái tải hay là cái tầm nhìn đó, mà nó có thể xây dựng được trong vòng một năm hoặc là nó là vài năm, thì em sẽ làm cái technical vision như thế.
Cảm ơn Thanh Luân rất là nhiều, dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích và rất là thú vị.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay là quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, tiếp tục cùng với Thanh Luân chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, cách chuẩn bị và thể hiện kỹ năng như thế nào để tìm được công việc phù hợp và thành công trong môi trường cạnh tranh. Đây thực sự là những gợi ý hữu ích cho các bạn trẻ đang theo đuổi ngành công nghệ, đặc biệt là trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Mời quý vị đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.